Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng Giêng, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần đầu cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời bà Mariangela Bertolini với ơn lành nhận được tại Lộ Đức để yêu thương đứa con gái tàn tật Maria Francesca. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trưa ngày Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa, trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy kiến tạo bình an trong mọi hoàn cảnh mình đối diện. Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói: "Kính chào tất cả anh chị em. Tin mừng Thánh Gioan chúng ta đã đọc hôm nay nói rằng ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Nhiều người nói rất nhiều về bình an, nhưng họ thường ưa thích sự bình yên giả tạo của bóng tối. Chúng ta cũng nói nhiều về bình an, nhưng lại cậy nhờ đến chiến tranh, và chọn lựa thái độ câm lặng mang tính đồng lõa, hoặc chẳng làm gì cụ thể để kiến tạo bình an. Cõi lòng con người có thể khước từ ánh sáng và ưa thích bóng tối hơn, bởi vì ánh sáng phơi bày các hành vi xấu xa của con người. Ai làm điều xấu xa, người ấy căm ghét ánh sáng. Ai làm điều xấu xa, người ấy căm ghét bình an." Ít ngày trước, chúng ta đã khởi đầu năm mới nhân danh Mẹ Thiên Chúa với việc cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới với chủ đề "Không còn là nô lệ, nhưng là anh em". Mong ước của tôi là người ta dẹp bỏ được sự bóc lột giữa người với người. Sự bóc lột này là một nỗi thương tâm xã hội, vốn sỉ nhục những tương quan liên vị và ngăn cản một cuộc chung sống được ghi dấu ấn bởi sự tôn trọng, công bình và bác ái. Mọi người và mọi dân nước đều đói khát bình an, vì thế kiến tạo bình an thì cần thiết và khẩn cấp biết bao.
La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri.
Bình an không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một tình trạng phổ quát, trong đó nhân loại sống hòa hợp với chính bản thân mình, sống hòa hợp với thiên nhiên và hòa hợp với tha nhân, đấy mới là bình an. Tuy nhiên, dập tắt tiếng vũ khí và dẹp bỏ những mầm mống của chiến tranh vẫn còn là điều kiện bất khả nhượng để tạo ra khởi đầu của hành trình vươn tới bình an trong những chiều kích khác nhau của hành trình ấy. Tôi nghĩ đến những xung đột đã làm đổ máu nhiều vùng trên khắp hành tinh, đến những căng thẳng trong các gia đình và trong các cộng đoàn, vì trong biết bao gia đình, biết bao cộng đoàn, ngay cả các giáo xứ, vẫn đang có chiến tranh. Thậm chí, cả những xung đột nảy sinh trong những thành phố của chúng ta và những đất nước của chúng ta giữa những nhóm khác biệt về nguồn gốc văn hóa, chủng tộc và tôn giáo. Chúng ta phải thuyết phục chính mình rằng, bất kể mọi mâu thuẫn có đó, sự hòa hợp luôn hoàn toàn khả thi ở mọi cấp độ cũng như mọi hoàn cảnh. Sẽ chẳng có tương lai nếu thiếu vắng ý định và dự phóng cho bình an. Thiếu vắng bình an sẽ chẳng có tương lai. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, bình an đã được loan báo như thể ân ban đặc biệt của Thiên Chúa trong ngày Giáng sinh của Đấng Cứu Thế. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Ân ban này đòi hỏi phải được khẩn nài liên lỉ trong cầu nguyện. Chúng ta phải nhớ rằng, gốc rễ của bình an là cầu nguyện. Ân ban này phải được khẩn xin và phải được đón nhận mỗi ngày, cùng với nghĩa vụ trong những trạng huống mà chúng ta gặp phải. Ngay những buổi đầu của năm mới này, tất cả chúng ta được kêu gọi để tái nhen nhúm lên trong con tim một động lực của hy vọng vốn phải được thể hiện ra nơi những hành vi cụ thể của bình an. Bình an, sự hòa giải và tình huynh đệ.
Ognuno di noi deve compiere gesti di fraternità nei confronti del prossimo, specialmente di coloro che sono provati da tensioni familiari o desideri di vario genere. Questi piccoli gesti hanno tanto valore, possono essere semi che danno speranza, possono aprire strade e prospettive di pace.
Mỗi người chúng ta phải thực thi những cử chỉ của tình huynh đệ tương xứng với đồng loại, đặc biệt là những ai đang trải nghiệm những căng thẳng trong gia đình hay những sự bất hòa thuộc các loại khác nhau. Những cử chỉ nhỏ bé này rất có giá trị. Chúng có thể là hạt mầm trao ban hy vọng, chúng có thể mở ra những lối nẻo và viễn tượng của bình an. Giờ đây, chúng ta hãy khẩn cầu Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ đã gặp phải không ít những khó khăn trói buộc mẹ như khó nhọc hàng ngày của hành trình hiện hữu. Nhưng mẹ chưa bao giờ đánh mất bình an trong tâm hồn, là hoa trái của sự phó thác đầy tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khẩn nài Đức Mẹ là mẹ âu yếm của chúng ta, soi dẫn cho toàn thế giới con đường đảm bảo trong tình yêu và bình an.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tua, quaesum ut Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chào tất cả các khách hành hương đến từ Italia và khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm 15 hồng y mới vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha nói, như đã loan báo, ngày 14 tháng 2 tới đây, tôi sẽ vui mừng nhóm công nghị hồng y. Trong đó, tôi sẽ bổ nhiệm 15 hồng y mới, đến từ 14 quốc gia thuộc mọi đại lục, biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa Giáo hội Roma và các giáo hội địa phương trên thế giới. Chủ nhật 15 tháng 2, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể với các hồng y mới. Trước đó, ngày 12 và 13 tháng 2, tôi sẽ nhóm công nghị với tất cả các hồng y để suy tư về những hướng đi và đề nghị cải tổ giáo triều Roma. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ mọi người nhớ cầu nguyện cho Ngài và các vị tân hồng y cách đặc biệt.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi phần đầu cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 12 vừa qua, phóng viên Sergio Centofanti, chương trình Ý ngữ Đài Vatican, đã phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Sau đây là nội dung của phỏng vấn này. Thưa cha, năm 2014 đã là một năm rất bận rộn của Đức Thánh Cha Francisco. Xin cha cho biết tổng kết, bắt đầu từ năm chuyến công du quốc tế tại Thánh Địa, Nam Hàn, Albania, Quốc hội Âu Châu Strasbourg và Thổ Nhĩ Kỳ.
Vâng, có rất nhiều điều để nói. Trước hết, tôi muốn nhắc rằng thật là đẹp việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Thánh Địa như các vị tiền nhiệm của Ngài, bởi vì đó luôn luôn là trở về với cội nguồn đức tin của chúng ta, trở về với gốc rễ của Kitô giáo, trở về các nơi của lịch sử cứu độ. Và điều này có một sức mạnh, biểu tượng và tinh thần tuyệt diệu. Tôi nhớ những lúc trong đó Đức Thánh Cha đã cảm động đứng bên bờ sông Jordan, tại nơi Chúa chịu phép rửa, tại mộ thánh vân vân. Như thế, chúng là các điều nền tảng đối với đức tin của chúng ta, và thật là đúng đắn khi Đức Thánh Cha nhân danh tất cả chúng ta trở lại các nơi này để nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta từ đâu đến và nhớ mầu nhiệm cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô với nhân loại. Nhưng cũng có biết bao nhiêu khía cạnh khác nữa mà chuyến công du đã đụng chạm tới. Tôi muốn nhắc tới khía cạnh đại kết trong cuộc gặp gỡ tại Jerusalem cũng như tại Constantinople với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I. Nó nói lên tình bạn sâu xa và tương quan cá nhân mà Đức Francisco đã thiết lập với vị thứ nhất trong các thượng phụ của giáo hội chính thống, và nó là dấu chỉ hy vọng cho con đường đại kết tương lai của chúng ta. Biên giới Á Châu cũng rất quan trọng. Trong năm 2014, Đức Thánh Cha đã công du Nam Hàn, và trong ít ngày nữa, Ngài sẽ viếng thăm Sri Lanka và Philippines. Vị tiền nhiệm của Ngài đã không thể viếng thăm Á Châu. Các chuyến công du lớn này diễn tả sự chú ý mới của giáo hội đối với phần nhân loại trội nhất ngày nay cũng như trong tương lai, về phương diện dân số cũng như về phương diện các chiều kích và sức sinh động sự hiện diện gây ấn tượng của nó. Và riêng đối với giáo hội thì nó là một cánh đồng truyền giáo mênh mông, một môi trường loan báo tin mừng trong các hoàn cảnh văn hóa, xã hội, chính trị rất khác nhau, thường là khó khăn. Như thế Á Châu là một trong những biên giới của giáo hội thời nay, và Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy điều đó với các chuyến công du rất hứng khởi của Ngài. Cũng không nên quên chiều kích Âu Châu, đã có chuyến viếng thăm rất ngắn bên Albania. Tuy nhiên cũng ý nghĩa vì sự kiện Đức Thánh Cha ước mong khởi hành từ các vùng ngoại biên để đi tới trung tâm của đại lục. Thế nhưng Ngài cũng tới Strasbourg, một chuyến viếng thăm rất ngắn nhưng nền tảng, bởi nó đã cho Ngài dịp ngỏ lời với Âu Châu, với các nước Âu Châu và lục địa này. Một bài diễn văn sâu rộng, một bài diễn văn có cấu trúc hoàn toàn với biết bao nhiêu viễn tưởng, mà trong một cách thế nào đó đã rất được chờ đợi đối với một vị giáo hoàng đến từ ngoài Âu Châu. Và giờ đây, nó là một điểm tham chiếu cho biết bao nhiêu can thiệp khác mà Đức Thánh Cha có thể làm đối với các dân tộc riêng rẽ hay trong biết bao hoàn cảnh liên quan tới đại lục Âu Châu của chúng ta. Tôi muốn nhắc đến một đặc điểm nhỏ của các chuyến viếng thăm này, đó là chiều kích của sự tử đạo. Tại Nam Hàn, nơi lịch sử giáo hội mang đặc thái của sự tử đạo, cũng như tại Albania, nơi sự tử đạo trong các thời gian mới đây dưới chế độ Cộng sản đã rất là mạnh mẽ, cũng như tại Viễn Đông, nơi sự tử đạo đang là một thực tại, với biết bao nhiêu vấn đề xảy ra. Đức Thánh Cha gặp gỡ thực tại này và nhắc cho chúng ta biết tính cách thời sự của chiều kích này trong cuộc sống giáo hội mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta nữa.
Liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng có khía cạnh liên tôn rất quan trọng nữa, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Trong số các triều kích của triều đại giáo hoàng năm nay, có triều kích đối thoại liên tôn cũng quan trọng, và tại Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã tìm ra một sự hành động được tiếp tục trải dài ra cả trong chuyến viếng thăm Albania và trong các dịp khác nữa. Xem ra Đức Giáo Hoàng cũng rất ý thức được tình hình của Hồi giáo trong thế giới tân tiến ngày nay và tìm các con đường cho một tương quan xây dựng cả trong đối thoại, trong nghĩa đây là điều có thể. Dĩ nhiên, bằng cách tránh các quá đáng và lên án mọi quá đáng của việc sử dụng niềm tin tôn giáo một cách bạo lực.
Thưa cha, chúng ta cũng không thể quên các biến cố lớn của lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô 2, cũng như việc phong chân phước cho Đức Phaolô 6.
Phải, tôi tin rằng mẫu số chung của các biến cố vĩ đại này là tính cách thời sự của công đồng chung Vatican II, là trung tâm cuộc sống của ba vị giáo hoàng này. Vì Đức Gioan 23 đã triệu tập công đồng, Đức Phaolô 6 đã dẫn đưa nó tới chỗ thành toàn, đã kết thúc và bắt đầu thực hiện nó, và Đức Gioan Phaolô II đã dành suốt triều đại của ngài để thực hiện công đồng chung Vatican II. Như vậy, ba gương mặt giáo hoàng này, ngoài giá trị chứng tá Kitô và nhân bản ngoại thường của các vị được gắn liền với biến cố canh tân giáo hội trong thời đại chúng ta, với cuộc đối thoại với thời đại và nền văn hóa ngày nay, với việc loan báo tin mừng cho thời nay do một giáo hội được canh tân theo tinh thần của công đồng chung Vatican II. Như vậy, xem ra hai biến cố vĩ đại này, lễ phong thánh và phong chân phước, cũng ghi dấu hướng đi trong triều đại của Đức Francisco theo dấu vết các vị tiền nhiệm, trong khung cảnh to lớn của công đồng chung Vatican và việc thực hiện nó trong thời đại ngày nay.
Năm 2014, cũng có Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đã dấy lên các tranh luận sống động cả trong thế giới công giáo nữa, thưa cha.
Vâng. Tôi tin rằng công tác mục vụ lớn của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với lộ trình được chia thành các chặng khác nhau, từ hội nghị của các hồng y cho tới hội nghị ngoại thường và hội nghị bình thường của các giám mục mà chúng ta còn đang chờ, cho tới việc lôi cuốn cộng đoàn giáo hội vào cuộc. Công việc này là một trong các công việc mục vụ được Đức Thánh Cha Francisco đề ra. Có lẽ nó chính yếu trong nghĩa nó thực sự đề cập đến cuộc sống của mọi người, cuộc sống của tín hữu, cũng như cuộc sống của tất cả mọi người thời đại chúng ta, bởi vì nó là đề tài liên quan tới gia đình, tới việc rao truyền tin mừng cho thực tại gia đình. Nó là cái gì liên quan tới thiện ích, trung tâm cuộc sống của từng người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đây là một cuộc đầu tư rất can đảm, bởi vì Đức Giáo Hoàng cũng đã để trên bàn các đề tài khó và tế nhị, nhưng đó chính là điều thực sự cần thiết. Một cách đúng đắn, người ta cũng nhắc nhớ rằng các vị giáo hoàng trước cũng thế, vào đầu triều đại của các ngài đã chọn đề tài gia đình như là đề tài làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục và là đề tài quan trọng trong sứ mệnh mục vụ của các ngài. Như thế chúng ta thấy rằng, việc đi thẳng vào trong con tim, vào trong thế giới của cuộc sống để tìm loan báo tin mừng và trao ban một con đường tốt cho cuộc sống tinh thần và nhân bản cho con người thời nay là một cái gì vô cùng cấp bách. Và chúng ta chân thành cầu chúc Đức Thánh Cha Francisco thành công dẫn đưa giáo hội tới một suy tư về các đề tài thực sự nền tảng liên quan tới gia đình, mà không bị lo ra bởi các đề tài tuy cũng quan trọng nhưng có tính cách ngoài lề hay có thể gây ra các tranh cãi mà không tiếp nhận được đâu là các điểm nòng cốt nhất, bởi vì quan trọng nhất đối với tất cả mọi người đó là đề tài về gia đình và sống làm sao như Kitô hữu chiều kích nền tảng này của cuộc sống chúng ta.
Vừa rồi là phần đầu của phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về các sinh hoạt trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, nổi bật trong các sinh hoạt tại Tòa Thánh cuối năm vừa qua là buổi hát kinh chiều một lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12, 2014. hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều còn có 30 hồng y và 30 giám mục khác và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm kết thúc, đồng thời xét mình xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Ngài nhắc đến sự giải thoát do Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta, nhưng trong hành trình cuộc sống của chúng ta luôn có xu hướng chống lại sự giải thoát. Chúng ta sợ tự do và điều nghịch lý là chúng ta vô tình thích sự nô lệ hơn. Tự do làm cho chúng ta kinh hãi vì nó đặt chúng ta trước thời gian và trước trách nhiệm của chúng ta phải sống thời gian một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha mời gọi những người sống ở Roma hãy xét mình và Ngài đích thị nhắc đến những vụ tham ô trầm trọng mới đây, đồng thời kêu gọi hoán cải tâm hồn và tái sinh tinh thần và luân lý, cũng như tái dấn thân xây dựng một thành thị công bằng và liên đới hơn với những người nghèo, đặt họ ở trung tâm qua những quan tâm và hành động hàng ngày của chúng ta. Ngài nói, cần có một thái độ thường nhật trong tinh thần tự do Kitô để có can đảm tuyên bố trong thành thị của chúng ta rằng cần bảo vệ người nghèo chứ không phải tự vệ đối với người nghèo, cần phục vụ người yếu chứ không lợi dụng người yếu. Khi một xã hội làm ngơ không biết đến người nghèo, bắt hại họ, lên án họ, buộc họ phải trở thành những người mafia, thì xã hội đó lầm than, mất tự do, thích cụ hành cụ tỏi của thời nô lệ sự ích kỷ, nô lệ sự nhát đảm của mình, và lúc đó, xã hội ấy không còn tinh thần Kitô nữa.
Vụ xì căng đan tham ô ở Roma bị tố giác trong dư luận hồi đầu tháng 12 vừa qua. Một số quan chức chính quyền địa phương nhận được những ngân khoản tương đương với hàng triệu Mỹ Kim nhờ cho đấu thầu xây trung tâm cho người di dân, người du mục hoặc các chương trình khác, nhưng các dịch vụ đó chẳng được thi hành hoặc không đáp ứng mức độ mà hợp đồng quy định. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây. Hang đá máng cỏ với các pho tượng bằng đất nung với kích thước như người thật do Hội Arena thành Verona, Bắc Italia tặng cho tòa thánh. Sau khi viếng hang đá, Đức Thánh Cha còn dành 20 phút bắt tay chào thăm đông đảo tín hữu đứng chờ ngài tại đó, mặc dù trời giá lạnh.
Lúc 10 giờ sáng ngày Tết Dương lịch vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 48. Đồng tế với ngài có khoảng 30 hồng y và hơn 40 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và hàng trăm linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị đại sứ các nước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và từ đó nói đến quan hệ giữa Chúa Kitô và Giáo hội cũng là Mẹ chúng ta. Ngài nói, Chúa Kitô và Giáo hội cũng không thể tách rời nhau, và ta không thể hiểu ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại nếu không để ý đến tình mẫu tử của Giáo hội. Tách rời Chúa Giêsu ra khỏi Giáo hội là muốn du nhập một sự chia cách vô lý. Như chân phước Phaolô 6 đã viết, không thể yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến Giáo hội, không thể nghe Chúa Kitô mà không nghe Giáo hội, không thể thuộc về Chúa Kitô mà lại ở ngoài Giáo hội. Thực vậy, chính Giáo hội là đại gia đình của Thiên Chúa, đưa Chúa Kitô đến cho chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là một đạo lý trừu tượng hay một triết lý, nhưng là quan hệ sinh động và trọn vẹn với một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất của Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta và sống giữa chúng ta. Vậy chúng ta có thể gặp Ngài ở đâu? Thưa, chúng ta gặp Ngài trong Giáo hội. Chính Giáo hội nói với chúng ta ngày nay, đây là chiên Thiên Chúa, Giáo hội loan báo Chúa, và chính trong Giáo hội mà Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện những cử chỉ ơn thánh là các bí tích. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Giáo hội khi ban Chúa Giêsu cho chúng ta, thì cũng trao tặng cho chúng ta phúc lành viên mãn của Chúa. Đây chính là sứ mạng của dân Chúa, sứ mạng chiếu tỏa phúc lành của Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô trên mọi dân tộc. Và Mẹ Maria, nữ môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Giêsu là mẫu gương cho giáo hội lữ hành. Chính mẹ mở con đường tình mẫu tử của giáo hội và luôn nâng đỡ sứ mạng làm mẹ của giáo hội cho tất cả mọi người. Chứng tá âm thầm và từ mẫu của mẹ đồng hành với giáo hội ngay từ đầu.
Hôm thứ Hai 29 tháng 12, trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cởi mở đối với những đau khổ của bệnh nhân, phục vụ, tháp tùng, ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2015, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề là một câu trích từ sách ông Job. Tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què. Trong sứ điệp công bố hôm 30 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha quảng diễn chủ đề này và trình bày những hoa trái của sự khôn ngoan tâm hồn. Đây không phải là một kiến thức lý thuyết trừu tượng, nhưng là một thái độ được Thánh Linh phú vào trong tâm trí của người biết cởi mở đối với đau khổ của anh chị em mình và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ. Sự khôn ngoan của tâm hồn là phục vụ anh chị em. Bao nhiêu Kitô hữu ngày nay đang làm chứng tá, không phải bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống của họ được ăn rễ trong một đức tin chân thành, là đôi mắt cho người mù và là đôi chân của người què. Họ là những người gần gũi các bệnh nhân đang cần được giúp đỡ liên tục, giúp đỡ để tắm rửa, mặc quần áo và ăn uống. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ở với người anh em. Thời gian trải qua cạnh người bệnh là một thời gian thánh, là chúc tụng Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta được đồng hình dạng với con của Ngài. Đấng đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi chính mình để đi tới người anh em. Thế giới chúng ta nhiều khi quên giá trị đặc biệt của thời gian ở bên giường người bệnh, vì người ta bị vây bủa vì sự vội vã, miệt mài công việc, sản xuất, mà quên đi chiều kích nhưng không chăm sóc tha nhân.
Tuần qua từ 29 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng, 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 37 do tu viện Đại Kết TG bên Pháp tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Đa số các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ là Công giáo, Chính thống, Tin lành, đến từ Ba Lan, Ukraine, Đức, Italia, Pháp, Croat và Bạch Nga. Có 2.600 bạn trẻ từ Ukraine, 1.000 từ Cộng hòa Bạch Nga và vài trăm từ Liên bang Nga. Tổng cộng các bạn trẻ đến từ 65 quốc gia. Ban sáng, các bạn trẻ sinh hoạt tại 17 thánh đường giáo xứ ở Praha và ban chiều, họ tụ họp tại khu vực hội chợ triển lãm để cầu nguyện và suy niệm chung. Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt khích lệ các bạn trẻ trong nỗ lực trở thành muối đất. Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha tín nhiệm nơi tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ để niềm vui phúc âm được loan báo và lắng nghe tại các quốc gia liên hệ. Đẹp thay các bạn trẻ là những người lữ hành đức tin, vui mừng mang Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường, mọi nơi trên trái đất này. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các bạn trong cuộc tìm cách trở thành muối đất. Qua tiến trình này, các bạn trẻ sẽ khám phá lòng tín thác lạ lùng mà Chúa Kitô đặt nơi các bạn. Các bạn đừng để mình chịu ảnh hưởng vì những giới hạn và nghèo nàn của mình. Qua Thánh Linh ở nơi các bạn, Chúa Kitô ban cho các bạn trở thành muối đất. Các bạn hãy hướng về Chúa để đón nhận điều các bạn cầu xin. Chúa đến để trả lại cho thế giới hương vị đích thực. Qua sự khám phá vẻ đẹp của tình hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện năm nay, Cộng hòa Tiệp mừng kỷ niệm 25 năm phục hồi dân chủ, và Ngài nhắc nhở các bạn trẻ đừng quên các vị tử đạo trong kinh nguyện và những người đã biểu lộ đức tin, nhiều khi phải trả giá đau khổ lớn lao để đất nước họ tìm lại được con đường tự do. Cả các bạn cũng được mời gọi mở ra những con đường tự do, bằng cách hiến bản thân trong thái độ sẵn sàng như của Đức Maria thành Nazareth, khi người đón nhận cuộc sống của con Thiên Chúa nơi bản thân mình. Chính sự sống ấy cũng phải phát triển nơi các bạn.
Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết trong năm 2014 vừa kết thúc, có 26 nhân viên mục vụ của Giáo hội Công giáo bị sát hại, tức là tăng thêm 3 người so với năm 2013. Trong số các nhân viên vừa nói, có 17 linh mục, một tu huynh, 6 nữ tu, một chủng sinh và một giáo dân. Mỹ Châu vẫn đứng đầu như từ 6 năm nay, với 14 nhân viên bị giết, đa số trong những vụ đánh cướp, trong đó có 12 linh mục, một tu huynh và một chủng sinh. Tiếp đến là Phi Châu với 7 nhân viên bị giết, gồm 2 linh mục và 5 nữ tu. Tại Á Châu chỉ có 2 người bị giết, gồm 1 linh mục và 1 nữ tu. Tại Âu Châu chỉ có 1 linh mục bị giết. Ngoài các nhân viên mục vụ bị giết, năm nay hãng tin Fides cũng đề cao sự hy sinh của các nhân viên bị thiệt mạng vì bệnh dịch Ebola trong khi săn sóc những người khác, đặc biệt là 4 tu huynh dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, 1 nữ tu và 13 giáo dân làm việc trong nhà thương công giáo ở Liberia và Sierra Leone bên Phi Châu. Cha Jesus Etayo, bề trên tổng quyền của dòng nói, 18 người này đã hiến mạng sống vì tha nhân như Chúa Kitô. Họ bị lây bệnh trong lúc săn sóc người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại cuộc đời bà Maria Angela Bertolini với ơn lành nhận được tại lộ Đức để yêu thương đứa con gái tàn tật Maria Francesca.
Thứ năm lễ Chúa Thăng Thiên ngày 29 tháng 5 năm 2014, bà Mariangela Bertolini đã êm ái chút hơi thở cuối cùng tại thủ đô Roma, hưởng thọ 81 tuổi. Bà là mẹ của 3 người con, trong đó có một người bị tàn tật rất nặng. Bà là sáng lập viên phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, chuyên chăm sóc người khuyết tật phân bổ Ý Quốc vào năm 1974. Gần 10 năm sau, năm 1983, bà khởi công phát hành Nguyệt Sang Bóng Tối và Ánh Sáng, một đứa em của Nguyệt Sang cùng tên xuất bản tại Pháp. Nguyệt Sang dành riêng cho thế giới bệnh nhân và người tàn tật cùng gia đình họ và bạn hữu. Xin gợi lại cuộc đời một bà mẹ từng bị đau khổ dằn vặt vì sinh hạ một đứa con tàn tật, nhưng đã được biến đổi tại lộ Đức nhờ ơn lành Đức Mẹ Maria Ban. Năm 1969, bà Mariangela đến lộ Đức, nhưng đúng ra là vì bị chồng là ông Paulo lôi đi và kéo theo. Ông Paulo ước ao mang đến hang đá lộ Đức Massapen, đứa con gái 7 tuổi của ông bà là Maria Francesca, cũng gọi bằng tên Kika. Kika bị tàn tật hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm trí, chỉ thỉnh thoảng mới tỏ lộ một chút xíu hiểu biết. Nhìn Kika, bà Mariangela không biết bao nhiêu lần bị cám dỗ cay đắng tự hỏi, phải chăng đây là một đứa trẻ? Bà Mariangela tháp tùng chồng cùng đứa con gái Kika và bé trai Nanny đi lộ Đức, nhưng đó là chuyến hành hương của ba cha con họ, chứ không phải của bà. Bà chỉ là người theo đuôi, thế thôi, trái tim bà khép kín. Kể từ khi Kika mở mắt chào đời, nỗi phản loạn không rời bà một giây. Do đó, khi đứng trước hang đá, lời cầu của bà giống như của ông Gióp cất tiếng trách cứ Thiên Chúa. Nhằm cáo tội con, Ngài đưa hết lý này đến lý khác. Nhằm chống lại con, Ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn nộ. Nhằm bao vây con, Ngài đưa thêm nhiều quân đoàn mới. Chưa hết, bà lẩm bẩm than trách Đức Mẹ. Mẹ không thể hiểu bởi mẹ đâu có bị như con. Thêm vào đó, mẹ lại ở quá xa, đâu giúp gì được con. Rồi bà nói thêm, lần này thì bà nhìn lên tượng Đức Mẹ Maria. Nhưng nếu mẹ có thể, thì xin mẹ làm cái gì đó cho con đi. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ nói bằng miệng chứ không tin, lại càng không hy vọng. Khi bà Mariangela rời hang đá cùng với bé Kika, thì một phụ nữ trẻ cùng với đứa con tàn tật tiến đến gần và trao cho bà một tờ giấy. Bà nhận và lơ đãng bỏ vào túi. Trở về khách sạn, bà bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ nên lấy tờ giấy ra đọc. Thưa bà, nếu muốn, tối nay mời bà đến tham dự buổi gặp gỡ các cha mẹ có con cái tàn tật tại nhà khách hành hương. dĩ nhiên bà Mariangela không muốn đến. Hơn thế nữa, bà rất khiếp sợ. Nhưng ông Paulo thì trái lại, rất muốn đến. Ông nài nỉ vợ nhận lời. Để làm vui lòng chồng, bà miễn cưỡng đến tham dự buổi gặp gỡ, nhưng con tim hoàn toàn khô cứng. Ngay nơi cửa ra vào, bà đã phải trà trộn với đông đảo cha mẹ cùng con cái, phần đông bị tàn tật rất nặng. Buổi họp bắt đầu. Bậc cha mẹ trình bày các khó khăn, các niềm đau nỗi khổ. Một số cha mẹ còn dám đi xa hơn khi quả quyết rằng, chính con cái tàn tật đã giúp họ đào sâu cuộc sống, khiến cuộc sống mang một ý nghĩa khác. Họ yêu thương con cái tàn tật, yêu trong cái nghèo nàn của con, yêu trong điều độc nhất con có. Một bà mẹ tên Friquet khẳng định rằng, có lẽ lòng tôi sẽ không bao giờ mở rộng đón tiếp người khác nếu tôi không có đứa con không giống ai này. Tôi đã chạm đến một niềm vui thầm kín xuyên qua nỗi khổ, đó là niềm vui yêu thương. Bà Mariangela lặng lẽ nghe mọi người nói, bà có cảm tưởng như họ thuộc về một thế giới khác, một vũ trụ khác với một thứ ngôn ngữ khác. Bà nghe nhưng không hiểu. Vào cuối buổi gặp gỡ, tất cả cùng cất tiếng hát kinh Magnificat. Bà cũng lẩm nhẩm hát theo. Bà bị bó buộc phát âm câu, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Bà mệt mỏi chán nản hát theo. Bỗng không hiểu tại sao, bà cảm nhận lòng mình được lắng dịu. Giờ đây, bà cất tiếng hát với trọn tâm tình. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, người ban của đầy dư. Đến đây thì bà không hát nữa. Bà khóc. Bà đã ngưng khóc kể từ ngày bé Kika chào đời. Bây giờ bà khóc vì vừa tìm lại đức tin. Đúng vậy, Thiên Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường. Bà vừa hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời Chúa. Rồi đến câu, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Lần này thì bà nhận được lòng thương xót Chúa và nhận một lần cho mãi mãi. Bà Mariangela cúi nhìn đứa con gái bé bỏng tàn tật bị hất hủi thảm thương. Chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng giờ đây bà bỗng nhận ra nơi Kika khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu sống động. Bé Kika trở thành sự hiện diện của Thiên Chúa, suối nguồn sự sống, như cánh cửa mở vào nước trời, nước Thiên Chúa, vương quốc của các phúc lành. Mọi sự đảo lộn hết, bà thật sự được biến đổi. Bà tìm hiểu về phong trào đức tin và ánh sáng và cùng toàn gia đình gia nhập phong trào. Năm 1974, bà trở thành người sáng lập phong trào phân bổ ý quốc. Sau đó, phong trào lan mạnh sang nhiều nước Nam Âu, kể cả tại Nga. Lễ an táng bà Mariangela Bertolini đã diễn ra tại thủ đô Roma vào thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lễ mẹ thăm viếng, lễ của lời kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Chắc chắn bà đã được Kika tiếp đón trong một cuộc gặp gỡ không thể tưởng tượng được, và cả hai đã cùng trỗi khúc hân hoan. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm. Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhang. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 11.900 kiloxic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxic tức là 25m23 và 15.490 kiloxic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.